Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, xin Thánh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi các con thấy Jerusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giu-đa hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành hãy rời xa, và những ai ở vùng quê chớ có vào thành, vì những ngày ấy là những ngày báo oán để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép. Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy, vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ, và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Jerusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến. Đó là lời Chúa.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay ngày bế mạc đại hội dân Chúa, chúng ta dâng lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam. Phụng vụ lời Chúa thứ năm tuần 34 thường niên mô tả cho chúng ta cảnh điêu tàn của ngày thế mạc, nhưng đồng thời cũng gợi lên niềm hy vọng rực sáng cho đoàn dân Chúa chọn. Trong bài trích sách khải huyền, Thánh Gioan cho biết Ngài đã nghe thấy nhiều đoàn người trên trời tung hô: Alleluia! Ơn cứu độ, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Thiên Chúa chúng ta. Sau đó, một thiên thần nói với Ngài: Hãy viết rằng, phúc cho những ai được mời tới dự tiệc cưới con chiên. Trong đoạn tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta cũng thấy đang khi Chúa cho biết những điểm hãi hùng sẽ xảy đến khắp nơi. Nào là Jerusalem bị phá hủy, nào là biển gầm sóng vỗ, làm cho người ta kinh hãi chạy trốn. Thì chính lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Và Chúa Giêsu bảo chúng ta, khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã đến gần. Trong những năm vừa qua, nếu căn cứ vào những gì đọc được trên các trang web, những lời phê bình chỉ trích hàng giáo phẩm rải rác đó đây, những đơn từ khiếu nại gửi tới giáo triều Roma, chúng ta có cảm giác như giáo hội Việt Nam đang trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng. Nhưng qua đại hội dân Chúa vừa tiến hành, đáng được coi là cao điểm của năm thánh 2010, đặc biệt là những cảm tưởng được phát biểu trong phiên họp đúc kết, chúng ta lại thấy giáo hội Việt Nam đang sống trong một bầu khí thật chan hòa cởi mở. Những ngày đại hồng ân. Thật vậy, hơn 300 đại biểu thuộc các thành phần dân Chúa Việt Nam trong cũng như ngoài nước đã quy tụ lại để cùng nhau cầu nguyện và dựa trên những tài liệu huấn quyền hợp pháp của giáo hội, khiêm tốn tìm hiểu ý Thiên Chúa khi quy tụ dân Israel làm dân riêng của Ngài, và khi Chúa Kitô thiết lập giáo hội, để cùng nhau tìm ra cách thể hiện những căn tính của giáo hội sao cho vừa hợp ý Thiên Chúa, vừa thích ứng được với những nhu cầu và những hoàn cảnh của xã hội Việt Nam hiện nay. Qua bản đề cương, tài liệu học tập về năm thánh, rồi tài liệu làm việc, cũng những bài thuyết trình, tham luận và những góp ý của các đại biểu tại đại hội, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về ba nét đặc trưng của giáo hội Chúa Kitô, đó là một thực thể mầu nhiệm, một cộng đoàn hiệp thông với sứ vụ mang ơn cứu độ đến cho muôn người. Chúng ta phải công nhận rằng tất cả những diễn tiến trong năm thánh, đặc biệt là trong năm ngày đại hội dân Chúa sắp kết thúc đây, đều là hồng ân Thiên Chúa ban giúp giáo hội Việt Nam canh tân đổi mới. Vậy trước hồng ân bao la ấy, chúng ta phải làm gì? Dĩ nhiên chúng ta phải tạ ơn Chúa, nhưng việc tạ ơn của chúng ta không được gói gọn vào thánh lễ hôm nay, dù là rất sống, rất sốt sắng và long trọng. Tuy nhiên, phải kéo dài suốt đời và phải thực hiện không những bằng những tâm tình, nhưng còn phải diễn ra bằng việc làm và cuộc sống của chúng ta nữa. Thiết nghĩ, việc làm đẹp lòng Chúa nhất là chúng ta hãy sống mầu nhiệm giáo hội, mầu nhiệm hiệp thông và sứ vụ của giáo hội mà nhờ ơn Chúa soi sáng, chúng ta đã nhận ra qua những gì chúng ta đã học biết được trong những ngày tháng vừa qua. Chúng ta biết giáo hội là một mầu nhiệm vì ngoài những cơ cấu hữu hình bên ngoài, còn có những thực tại thiêng liêng bên trong. Và những thực tại thiêng liêng ấy mới là những yếu tố quan trọng. Giáo hội không phải do con người lập ra, nhưng là do Thiên Chúa quy tụ lại trong con yêu quý của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, rồi ban Thánh Thần để thánh hóa hướng dẫn. Vì thế, giáo hội được gọi là dân Thiên Chúa, là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Là dân của Thiên Chúa, giáo hội phải sống và hoạt động theo chỉ thị và lề luật của Thiên Chúa. Vì thế, muốn canh tân giáo hội, chúng ta phải tìm hiểu ý Chúa, chứ không được làm theo những sáng kiến, những kế hoạch của con người. Chúa sẽ cho chúng ta biết ý định của Ngài khi chúng ta khiêm tốn cầu xin và suy gẫm lời Chúa trong tinh thần và dưới sự hướng dẫn của huấn quyền hợp pháp trong giáo hội. Chúa Kitô đã thiết lập cho chúng ta những phương thế để lãnh nhận ân thánh. Đó là các bí tích. Vì thế, muốn được Chúa hướng dẫn, muốn hiểu đường lối của Chúa, chúng ta phải năng lãnh nhận các bí tích, đặc biệt là cử hành thánh thể. Trước mọi hoàn cảnh, cho dù là bi đát đến đâu, chúng ta hãy tin tưởng vào Chúa. Vì như trong kinh tiền tụng chúng ta sẽ đọc trong thánh lễ hôm nay, giáo hội luôn xưng tụng rằng Chúa không bao giờ bỏ mặc các công trình thượng trí Chúa đã làm, nhưng vẫn quan phòng hoạt động giữa chúng con. Xưa Chúa đã dùng bàn tay uy quyền và cánh tay rộng mở dẫn đưa Israel dân Chúa qua sa mạc. Nay bằng sức mạnh của Thánh Thần, Chúa luôn đồng hành với hội thánh trên đường lữ thứ trần gian và hướng dẫn hội thánh qua Đức Kitô Chúa chúng con. Quả đúng như lời Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô: "Con là đá tảng, trên đá này Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy, và quyền lực hỏa ngục sẽ không lấn át nổi. Giáo hội là thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô, vì tất cả chúng ta nhờ phép rửa đã được Chúa Thánh Thần liên kết lại với Chúa Kitô thành một thân thể. Hơn thế, chúng ta còn được nuôi dưỡng bằng mình và máu Chúa Kitô để được nên một với Người. Chính nhờ thánh thể, mỗi ngày chúng ta được nên giống Chúa Kitô hơn, cho tới lúc chúng ta được nên đồng hình đồng dạng với Người, mặc lấy những tâm tình, những nhân đức của Người, khiến chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô: tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi. Là chi thể trong thân thể Chúa Kitô, chúng ta cũng cần phải làm cho thân thể ấy lớn lên. Đã đón nhận đức tin, chúng ta cũng phải chia sẻ đức tin ấy cho những người khác. Được ghép vào thân thể Chúa Kitô, chúng ta cũng phải thi hành sứ vụ của Chúa Kitô, đó là loan báo tin mừng nước trời, đem ơn cứu độ đến cho muôn người. Được liên kết với Chúa Kitô và trong Chúa Kitô, chúng ta cũng được liên kết với nhau, nên cũng phải sống mầu nhiệm hiệp thông, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ cho nhau những ân huệ thiêng liêng cũng như những của cải vật chất, cộng tác với nhau để làm cho thân thể ấy mỗi ngày được thêm lớn mạnh và nên vẹn toàn hơn. Giáo hội là đền thờ của Chúa Thánh Thần, vì giáo hội đã được thiết lập khi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ và chiều ngày phục sinh, hà hơi ban Thánh Thần cho các ông, sai các ông đi rao giảng cho muôn dân. Và từ ngày lễ ngũ tuần, khi Chúa Thánh Thần tỏ uy quyền của Ngài ra nơi các tông đồ, các ông đã bắt đầu thi hành sứ vụ này, như lời Chúa đã căn dặn các ông trước: các con hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Chúa Thánh Thần ở trong giáo hội như linh hồn ở trong thân xác, hướng dẫn và điều khiển giáo hội. Vì thế, sống mầu nhiệm giáo hội là ngoan ngoãn lắng nghe và thực hành những gì Chúa Thánh Thần dạy bảo. Tuy nhiên, để biện phân đâu là tiếng Chúa Thánh Thần, đâu là tiếng nói của bản thân và quyến rũ của các đam mê dục vọng, các thánh đã đưa ra dấu chỉ này là xem điều đó có hợp với giáo huấn của giáo hội không. Bởi vậy, khiêm nhượng đặt mình tuân theo giáo huấn của giáo hội, chúng ta sẽ được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn và sẽ không đi trật đường. Ngược lại, chúng ta sẽ dễ bị lạc lối, gây hỗn loạn cho cộng đoàn. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta hãy tiếp tục lặp lại lời nguyện nhập lễ hôm nay để cầu nguyện giáo hội Việt Nam. Lạy Chúa, Chúa muốn dùng các hội thánh địa phương tản mát khắp hoàn cầu để làm cho mọi người thấy được hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Xin gìn giữ linh mục và giáo dân hiệp nhất với giám mục của mình. Xin dùng lời Chúa và thánh thể quy tụ tất cả trong một thánh thần, để hội thánh Việt Nam chúng con nên hình ảnh của hội thánh toàn cầu và nên dấu chỉ của Chúa Kitô đang hiện diện trên thế giới. Amen.